cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Khải Huyền đoạn 21, cho chúng ta biết về thành Jerusalem mới. Chúng ta cũng tìm hiểu phần đầu nói về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu ngự ở trong thành thánh này. Cũng như chúng ta thấy, những người tin nhận Chúa có cơ thể vinh hiển ở trong thành. Giờ đây, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về cảnh vật, hình dáng và cấu trúc của thành Jerusalem mới. Trước nhất, chúng ta hãy nghe diễn đạt về cổng của thành. Trong Khải Huyền đoạn 21, câu 12-13. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa. Phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa và phía tây có 3 cửa. Có 12 cổng hay là 12 cửa trong thành Jerusalem mới, mỗi phía 3 cổng. Mỗi cổng có tên của một chi phái Israel. Điều này đưa chúng ta trở lại với hình ảnh và thứ tự của dân Israel cắm trại trong đền tạm ở trong đồng vắng như được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập ký. Chi phái Levi làm công tác thầy tế lễ và phụng sự ở trong đền tạm. Jerusalem mới là đền thờ hay đền tạm trong phương diện nào đó, vì Đức Chúa Trời đang ở với con người. Cô dâu làm công việc như thầy tế lễ và phụng sự Chúa cách liên tục. Họ phụng sự Chúa trong thành này và ở trong đó giống như chi phái Levi đã làm cho đền tạm. Mọi người trong cõi đời đời đều hướng về thành Jerusalem mới, vì Đức Chúa Trời ở tại đó. Dân chúng Israel rất vui, mừng trong mối quan hệ mới với thành này, giống như họ đã làm với đền tạm trong đồng vắng và sau này trong đền thờ ở Jerusalem cũ. Thành Jerusalem mới sẽ là đền tạm cho dân Israel. Dân chúng Israel sẽ ở giữa vô số người mà họ đến trong thành này và thờ phượng trong cõi đời đời. Họ đến từ trái đất và đem vào sự thờ phượng và sự vinh hiển của họ. Họ sẽ không sống trong thành này, cũng giống như họ không sống trong đền tạm cũ trước đây. Những người thật sự ở trong thành này sẽ là thầy tế lễ, là cô dâu. Cô dâu sẽ ở trong sự quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời trong cõi đời đời, giống như sứ đồ dân gần bên Chúa Giêsu trong phòng cao. Trong sách Nhã Ca đoạn 8 câu 5 chép rằng, người nữ này là ai? Từ đồng vắng đi lên, nương dựa lương nhân của nàng. Nàng sẽ là cô dâu, và nàng đến từ đồng vắng, mà đó là thế giới hiện tại. Nhưng 12 chi phái của Israel sẽ đến trên trời để thờ phượng, 3 chi phái từ mỗi phía của 4 phía. Sau đó họ trở lại trái đất sau một thời gian thờ phượng, nhưng cô dâu thì vẫn tiếp tục ở trong Jerusalem mới. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu và để ý đến sự diễn đạt về nền của thành Jerusalem mới. Trong Khải Quyền, đoạn 21, câu 14. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên có đề 12 danh là danh của 12 sứ đồ của chiên cọp. Nền của thành Jerusalem mới có 12 nền, và tên của 12 sứ đồ ở trên các nền này. Ngày nay hội thánh được xây dựng trên nền của các sứ đồ. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 nói cho chúng ta biết rằng, anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Khi Chúa Giê-xu trở về trời, Ngài giao chìa khóa lại cho các môn đồ. Trên mức độ của con người, hội thánh ở trong tay của 12 sứ đồ, như trong sách Công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết về thứ tự đó. Công vụ, đoạn 1, câu 1 đến câu 2. Hỡi Theophila, trong sách thứ nhất, ta từng viết về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Thưa các bạn, tôi không tin rằng Matthias là sứ đồ thay thế cho Judas Iscariot, nhưng tôi tin rằng người thay thế cho Judas là Phaolô. Simon Peter đã triệu tập buổi họp để chọn Matthias trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống, và tôi không tin rằng Peter ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời khi tổ chức buổi họp lựa chọn này. Các bạn không hề nghe về đề cập đến Matthias sau khi được bầu cử làm chức sứ đồ, nhưng các bạn nghe rất nhiều về sứ đồ Phaolô. Và tôi nghĩ rằng Phaolô là người được Đức Chúa Trời lựa chọn thay thế cho Judas, và Phaolô trở thành vị sứ đồ thứ 12. 12 sứ đồ này được dùng để viết sách Tân Ước. Họ cũng là những người giảng những bài giảng đầu tiên. Các sứ đồ đã tổ chức hội thánh đầu tiên, và họ cũng là những người tuận đạo đầu tiên. Thật là không phải lẽ khi chúng ta cố gắng làm giảm thiểu vai trò quan trọng của 12 sứ đồ. Trong nhận thức đúng đắn, họ là nền tảng cho hội thánh. Hội thánh luôn cảm ơn công khó cực nhọc ban đầu của các sứ đồ. Nhưng điều này không chiếm mất vị trí của Chúa Giê-xu. Ngài là đá gốc nhà, nhưng hội thánh được xây dựng trên nền mà các sứ đồ đã lập. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đến sự diễn đạt về kích thước và hình dạng của thành Jerusalem mới. Trong Khải Quyền, đoạn 21, câu 15-16. Đấng nói cùng ta cầm một cái thước, tức là cây sậy bằng vàng để đo thành, cắt cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông, bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cái gậy, thành được 12,000 ít ta đê, bề dài, bề ngang và bề cao bằng nhau. Thật là rất khó để diễn đạt hình dạng của thành Jerusalem mới, bởi vì chúng ta thiếu khả năng để chuyển đổi sự hiểu biết về thời kỳ của vũ trụ đến sự sáng tạo mới của cõi đời đời. Kích thước của thành này sanh ra nhiều ý niệm, nhận thức và tầm cỡ về hình dạng của nó. Trước nhất, chúng ta xem về tầm cỡ của thành này. Bề cao và bề ngang của thành là 12,000 estade, tức là tương đương với 1,500 dặm, mà một dặm thì tương đương với 1,600 thước. Kích thước này được xác chứng mạnh mẽ bởi tiến sĩ C.S. và Walter Scott. Độ lớn của thành phố này làm ngạc nhiên khi chúng ta xem xét nó lần đầu, nhưng nó cân đối với sự quan trọng của thành. Đức Chúa Trời không hề bị trách móc về sự tiết kiệm, sự tính toán hay trong sự tạo dựng một vật gì mà nó tỏ bày sự nhỏ nhoi. Khi các bạn đi dọc theo bờ biển, các bạn chú ý rằng Ngài đặt tại đó biết bao nhiêu cát và rất nhiều nước biển. Ngài đã dựng nên nhiều ngọn núi. Ngài đã để đá nằm ở khắp mọi nơi. Và cánh tay quyền năng của Ngài, Ngài trang sức bầu trời với nhiều ngôi sao. Khi Đức Chúa Trời làm một điều gì đó, Ngài làm một cách đầy đủ. Thành Jerusalem mới nhận lấy dấu hiệu của đấng tạo hóa. Chúa Giêsu, người thợ mộc ở Nazareth, là đấng đã xây dựng thành Jerusalem mới này. Giờ đây chúng ta xem xét đến hình dạng của thành Jerusalem mới. Thành lâm bằng kiểu vuông, bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Đây là lời tuyên bố đơn giản của Kinh Thánh. Nó tỏ bày cho thấy rằng thành này hình khối. Với 1.500 dặm mỗi phía, tiến sĩ C.S. nhìn thấy nó hình khối. Tiến sĩ Harry Ironside nhìn thấy nó như hình kim tự tháp. Có nhiều người khác thông giải kích thước này với nhiều dạng của hình học có thể hiểu được. Do vậy, thật là khó cho chúng ta có thể hiểu thành này là hình khối hay hình kim tự tháp hoạt động trong không gian. Chúng ta có thói quen suy nghĩ về hình tròn, hình bầu dục lơ lửng trong không gian, bởi vì nó là hình dạng thường có cho các tạo vật trên trời, trên không trung. Cho đến ngày nay, chưa có một hành tinh nào có hình khối hay hình giống như kim tự tháp bay trong không gian. Hình khối và hình kim tự tháp thích hợp cho các tòa nhà xây trên đất, nhưng nó không thực tế cho không gian, nó không thích hợp cho không gian, cũng như hình tròn không thích ứng cho việc xây dựng các tòa nhà trên đất. Nhưng lời Kinh Thánh xác nhận, thành Jerusalem mới, hình vuông. Sự khó khăn được giải thích khi chúng ta nghĩ về thành phố hình vuông trong một hình bầu dục thủy tinh trong suốt. Chúng ta được ban cho kích thước bên trong đó là gì? Tôi nghĩ đến hình ảnh trái banh bằng mũ lớn với một khối hình vuông bên trong, có 8 cạnh nối tiếp nhau trong khối hình tròn này. Tôi cũng biết một ít về toán học, nhưng tôi không tính ra được kích thước của nó. Tôi nhờ hai người biết về toán học và kỹ sư tham dự vào chương trình không gian để xác định về đường chu vi của hình tròn đó là gì. Cả hai cùng đến với một câu trả lời. Hình khối bên trong có chiều dài 1.500 dặm mỗi phía và chu vi của vòng tròn này là 8.164 dặm. Đường kính của mặt trăng là 2.160 dặm. Và Jerusalem mới với hình tròn này khoảng 2.600 dặm. Vì thế Jerusalem mới chỉ lớn hơn mặt trăng phần nào, và nó sẽ là hình tròn giống như các hành tinh khác bay trong không gian trên trời. Riêng tôi tin rằng đó chính là hình ảnh được ban cho chúng ta. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu sự diễn đạt về tường của thành Jerusalem mới. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 21 câu 17 đến 18. Người lại đo tường thành được 144 cu đê là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tựa như thủy tinh trong vắt. Tường của thành phố là để bảo vệ. Thành phố có tường thành là thành phố an toàn. Jerusalem mới là nơi an toàn, và những người ở trong thành cũng được gìn giữ an toàn. Jerusalem trên trời sẽ vui mừng về trái an toàn và bình an. Kết hợp với những người có sự bình an của Đức Chúa Trời trên đất, thành này kinh nghiệm được sự bình an trọn vẹn trong suốt cõi đời đời. Các bức tường của thành này là dấu hiệu cho thấy rằng thành phố này đạt được ý nghĩa trọn vẹn của tên nó, sự bình an. Tường cao 144 cu đê, tức là khoảng 64 thước 8, hay là tương đương với khoảng 216 feet. Herodotus cho chúng ta ước tính về các tường thành Babylon cổ dày khoảng 50 cu đê và cao khoảng 200 cu đê. Với bức tường được xây dựng như thế, không thể nào đánh chiếm được. Tường của thành Jerusalem mới cao lớn và nó cân xứng với chu vi của thành. Thành được xây dựng vừa đẹp vừa vững chắc để bảo vệ. tường có thành bằng đá bích ngọc. Đây là loại đá cứng nhất và rất đẹp dùng để xây dựng phía ngoài của thành phố. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu để thấy được sự diễn đạt về nền đá của thành Jerusalem mới. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyên đoạn 21, câu 19 đến 20. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam vũ, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bổ, nền thứ 12 bằng đá tử bổ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý rằng 12 nền của thành Jerusalem mới có tên của 12 sứ đồ, và các nền này được làm bằng những loại đá quý khác đặc biệt. Đây là những loại đá rất tốt đẹp và rất đắt tiền cho con người có thể biết được. Những loại đá này được diễn tả trong từ ngữ của loài người. Những loại đá này cũng được dùng để bày tỏ về mức độ vinh hiển của thành. Khi chúng ta xem xét kỹ 12 loại đá của 12 nền thành Jerusalem, nó rất là đẹp đẽ, có nhiều màu sắc và hình thể khác nhau. Các nền của thành Jerusalem mới được xây dựng phản chiếu sự sáng chói và giàu sang. Bên trong thành có Chúa Giê-xu. Khi còn ở thế gian, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, ta là sự sáng của thế gian. Trong thành Jerusalem mới, Đức Chúa Giê-xu là sự sáng cho cả vũ trụ. Chúng ta được nghe kể lại rằng, các phi hành gia nói rằng, khi đi trong không gian, khi bay trong không gian, hầu hết là màu xám, màu đen. Nhưng khi các bạn vào thành Jerusalem mới, nó là sự sáng của Đức Chúa Trời cho cả trời mới và đất mới. Sự sáng này chưa hề có trước đây. Tôi nghĩ nó là sự sáng đẹp đẽ nhất mà các bạn chưa hề thấy. Thành Jerusalem mới này là một hành tinh đến từ trời, và mọi sự đều trải vòng quanh nó, và sự sáng chiếu ra từ đó. Thật sự, Chúa Giê-xu là sự sáng và năng lực. Sự sáng chiếu ra từ thành Jerusalem mới là sự sáng đẹp đẽ và nhiều màu sắc. Trong suốt Ai Cập Ký, đoạn 24, câu 9, câu 10, ký thuật cho chúng ta sự việc như sau. Đoạn Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng 70 trưởng lão Israel đều lên núi, ngó thấy Đức Chúa Trời của Israel. Dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc, trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang. Màu sắc được diễn tả cho chúng ta ngày hôm nay như là ánh sáng bị phân tích. Nếu các bạn chiếu tia sáng qua một quang phổ, nó chia ra ba màu căn bản: màu đỏ, màu xanh dương, màu vàng. Từ ba màu căn bản này pha trộn một hòa lẫn thành nhiều màu khác. Sự sáng cần cho màu sắc. Nơi nào không có sự sáng, không có màu sắc. Vật nào có màu sắc chiếu ra từ màu của nó vào mắt chúng ta, bởi mức độ tiếp nhận hay từ chối của tia sáng. Đá màu đỏ tiếp nhận tất cả mọi màu, ngoại trừ màu đỏ. Nó từ chối và dội ngược trở lại vào mắt để tia sáng màu đỏ cho chúng ta màu đỏ. Jerusalem mới là thành phố của ánh sáng, là thành phố của màu sắc. Đức Chúa Trời là sự sáng và Ngài ngự ở đó. Thành phố này được diễn tả như bích ngọc, trong suốt như thủy tinh. Tất cả những màu sắc này sẽ đi ra và tràn khắp vũ trụ của Đức Chúa Trời. Đá bích ngọc hình bầu dục tròn và thành Jerusalem mới ở trong. Sự sáng này ở bên trong xuyên qua đá bích ngọc, giống như xuyên qua một quang thể, từ đó cho ra tất cả các màu mà chúng ta thấy như trên móng cầu. Có nhiều màu sắc mà các bạn và tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi tin rằng Jerusalem mới là một hành tinh mới. Nó nằm trong một trái banh thủy tinh lớn. Từ những màu căn bản của thành này chiếu ra mọi màu sắc khác nhau. Hình móng cầu xuất hiện sau mưa mùa hè cho chúng ta bức tranh màu sắc rất đẹp trong sự sáng của thành Jerusalem mới. Đây là một nơi sáng chói, tốt đẹp biết bao. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu để thấy sự diễn đạt về thành Jerusalem mới, nói đến thành phố và đường bằng vàng. Trong Khải Huyền đoạn 21, câu 21, 12 cửa thì làm bằng 12 hộp châu, mỗi cửa bằng một hộp châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Xin nhắc lại điều được nói trong câu thứ 18 trước đây. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tở như thủy tinh trong vắt. Chúng ta được nói từ lúc ban đầu về sự diễn tả của thành này. Nó là thành phố thủy tinh trong suốt. Đây là điều căn bản dẫn cho tôi tin rằng chúng ta sẽ sống trong thành này và mọi sự trong suốt như thủy tinh. Điều đó có nghĩa rằng sự sáng từ bên trong chiếu ra bên ngoài qua các nền đá với những màu sắc khác nhau. Có nhiều màu sắc mà mắt thường chúng ta không thể thấy được ngày hôm nay và chúng ta chỉ có thể thấy được với cơ thể mới mà chúng ta sẽ có trong lúc đó. Chúng ta cũng được nói cho biết rằng đường của thành Jerusalem mới được làm bằng vàng tinh khiết. Riêng tôi không quan tâm đến vật liệu được tráng đường. Nhưng có hai điều làm cho tôi chú ý, quan tâm nhiều. Thứ nhất, đường phố trong thành được nói theo thể số ít, không phải số nhiều. Không có nhiều đường trong thành phố này. Và thứ hai, nó trong suốt, ngay cả đường phố cũng trong suốt. Đường phố làm bằng vàng, nhưng nó là vàng trong suốt. Điều này dẫn tôi đến sự nhấn mạnh rằng những gì chúng ta thấy là ở trong hình cầu. Các bạn không thể có một thành phố như chúng ta có hiện nay mà không có nhiều đường phố. Các bạn chắc sẽ bị kẹt xe nếu thành phố chỉ có một con đường. Nhưng thành Jerusalem mới chỉ có một con đường, mà nó bắt đầu ở bốn cổng. Nó bắt đầu đi vòng của hình cầu, đi lên phía trên đầu và sau đó đi xuống. Chỉ có một lối vào và bên kia là lối ra. Chỉ có một con đường trong thành phố này. Thật ra, nó là vàng trong suốt, có nghĩa rằng sự sáng có thể chiếu ra. Không điều gì có thể ngăn cản được sự sáng, ngay cả đường phố. Quý vị và các bạn thân mến, Jerusalem mới là một thành phố tốt đẹp, vinh hiển, ngoài sức tưởng tượng của con người, ngoài sự hiểu biết của con người. Các bạn và tôi có thể hiểu biết được khi nào chúng ta lên đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời hé mở cho chúng ta cửa thiên đàng, hé mở cho chúng ta biết những cảnh trời mới và đất mới. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời khải thị tỏ bày. Chúng ta biết được những điều này qua lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi và các bạn chỉ biết được điều này qua những sự diễn đạt bằng lời, bằng chữ. Nhưng rồi có một ngày, tôi và các bạn là những người tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được Đức Chúa Giê-xu đem lên ở trong trời mới và đất mới. Và lúc đó, tôi với các bạn sẽ chứng kiến được thành phố tốt đẹp vinh hiển, thành thánh của Đức Chúa Trời bằng mắt của chúng ta. Đó là những thì giờ vinh hiển tốt đẹp mà Chúa ban cho những người thuộc về Ngài. Và tôi và các bạn sẽ được ở trong đó, trong thành thánh của Đức Chúa Trời, có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và đây là một thành vinh hiển tốt đẹp biết bao. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.